Kính lạy ba ngôi Chúa Trời yêu dấu thánh khiết, là cha của chúng con, là đấng đã yêu thương chúng con từ trước khi sáng thế và ban con Ngài đến để tìm cứu chúng con khi chúng con xa cách Chúa. Chúng con dâng lời ngợi khen Chúa vì thì giờ chúng con được ra mắt Chúa và thờ phượng Ngài sáng hôm nay. Lạy Chúa, chúng con rất là cảm động khi biết rằng, nhớ lại rằng hôm nay đánh dấu một năm mà Chúa ban chúng con ngôi nhà thờ mới này. Lạy Chúa, con này xin ơn của Chúa ở cùng với mỗi người, mỗi một gia đình và hội thánh chúng con, để chúng con có thể nhớ được mục đích mà Chúa đặt để chúng con tại đây. Chúa ơi, vì nếu chúng con không thấy được mục đích của Chúa mà chỉ thấy những trách nhiệm, những khó khăn, thì nhiều lúc chúng con sẽ lạc đường. Vì vậy con này xin Chúa ban ơn một cách đặc biệt để chúng con có thể nhìn thấy được sự kêu gọi của Chúa cho chúng con ở trong những ngày tới, giữa vòng các con cái của chúng con, giữa vòng cộng đồng chung quanh. Chúng con cũng dâng lời cảm ơn Chúa vì cho mục sư Michael Brown đến để giảng dạy cho hội thánh suốt trong những tuần vừa qua. Và chúng con cảm ơn Chúa vì biết rằng hội thánh của Chúa thuộc về Ngài, và Chúa có thể sử dụng nhiều tôi tớ Chúa để ban ơn, để dạy dỗ, để khích lệ hội thánh. Vì vậy chúng con xin Thánh Linh Chúa được tự do để làm việc giữa vòng chúng con. Xin Chúa ban ơn cho hôm nay chúng con có thể được lắng nghe tiếng của Chúa, và đời sống của chúng con có thể được gần gũi một cách tươi mới với ý định mà Ngài dành cho mỗi gia đình chúng con. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa nhiều lắm. Có những ông bạn chị em nào đang ở giường bệnh không có đến được với chúng con, có những thân hữu nào đang tìm đến để mong gặp lại được ơn Chúa trong những lúc họ có cần, thì xin chính Thánh Linh của Chúa hiện diện cùng quý ông bạn chị em chúng con tại đây cũng như tại nhà. Chúng con dâng lời cảm ơn Chúa nhiều lắm và xin trọn dâng cho Chúa thì giờ thờ phượng hôm nay trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Con đời nhà. sao tôi còn é mây mờ, sao thấy lòng nhớ quanh yêu này mong ước về cõi trời ngày. Chim sẻ mắt chua vẫn chú vào về phần tôi Giêsu bỏ sao, chim sẻ mắt chua vẫn chú phần tôi Giêsu bỏ sao, chim sẻ mắt chúa vẫn chú vào thì ngài hả quên tôi khi nào. Lòng đầy thơ thới hằng mừng hả, lòng đầy vui sướng mừng hả, bởi dòng xe mắt chúa vẫn chú vào thì ngài hả quên tôi khi nào. Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Satan cám dỗ tôi, giọng ki giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tàn, tôi quyết càng đến gần Giêsu nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu, bởi vì chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi Satan cám dỗ dẫu kỳ tông hát thành tiếng than, hy vọng ra cho tàn, tôi quyết càng đến gần Giêsu nhờ Chúa xem nỗi phiền ưu, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào về phần tôi Giêsu bỏ. Chim sẻ mắt chúa vẫn chú vào thì ngài hả quên tôi khi nào. Cảm ơn Chúa.
Thì giờ này xin mời hội thánh cùng với con đọc kinh thánh đối đáp trong ECT đoạn 4 từ câu 1 đến câu 17. Có đoạn kinh thánh tin vào chương trình hoặc là có thể trên màn hình. Con xin bắt đầu đọc. Đã khi Mạc Đô Chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc một cái bao và củi tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giuđa bèn có sự thảm sầu, kiên tử ăn, khóc lóc và kêu van, lại có nhiều người lấy bao và cho làm giường mình. Bây giờ bà Ê-xê-tê gọi Ha-thác, một hạng quan của vua, mà vua đã đặt hầu trực tà. Rồi biểu người đi đến mặt Đô Chê, hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Mạc Đô Chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình, và số bạc Haman đã hứa đóng vào kho vua, đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa. Hát bèn trở về thuật lại cho bà Esete mọi lời của Mạc Đô Chê. Các thần bọc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hả ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó, theo luật đã định, tất phải bị xử tử đi. Miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra thì mới sống, nhưng đã 30 ngày rồi tôi không được vời vào phục cung vua. Mạc Đô Chê biểu đáp lại cùng bà Esete rằng, chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Bà Esete bèn biểu đáp lại cùng Mạc Đô Chê rằng, Mạc Đô Chê đem đi và làm theo mọi điều bà Esete đã dặn biểu mình.
Anh được đến cùng với Hội Thánh cái tuần lễ thứ ba. Và tôi cũng hiểu rằng hôm nay là đúng một năm quý vị giờ về Hội Thánh này. Và hân hạnh tôi được cùng dự phần với quý vị, đặc biệt là khi quý vị ăn mừng cơ sở mới.
Over the last two weeks we have looked at the times when suffering happens.
Trong hai tuần vừa qua chúng ta nghiên cứu về đề tài khi những khó khăn xảy ra trong cuộc đời của chúng ta.
We recognize that life takes unexpected turns.
Chúng ta nhận thức rằng cuộc đời có khi có những ngõ rẽ bất ngờ.
Sometimes those turns happen because of decisions we make.
Có khi những ngõ rẽ đó vì là cái kết quả vì những sự chọn lựa chúng ta đã chọn.
Sometimes those turns happen because of the decisions other people make.
Trong khi có những ngõ rẽ đó vì cái quyết định của người khác ảnh hưởng đến chúng ta.
Sometimes those turns end up working out.
Nhưng mà trong khi có những ngõ rẽ đó nó có kết quả rất là tốt.
Sometimes those turns cost us dearly.
Và trong khi có những cái ngõ rẽ của cuộc đời đó để chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt.
But my purpose has been in this short series.
Mục đích của tôi trong cái loạt bài học ngắn này
to help us to understand one unchangeable truth,
để chúng ta nhận thức được một điều không bao giờ biến đổi,
is that God is always with us and never forsakes us.
Là Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta và Ngài không bao giờ bỏ chúng ta.
Our text for this morning, we encounter our last Old Testament character.
Và sáng nay chúng ta nghiên cứu một cái nhân vật cuối của trong Cựu Ước.
Esther was a young Jewish girl.
Esther là một cái người con gái trẻ của xứ Do Thái.
Who found herself rising to a very prestigious position.
Và cô ta đã được nâng lên một cái vị trí vai trò rất là đặc biệt.
She went from being ordinary to a queen.
Và cô ta từ một người bình thường đã trở thành hoàng hậu.
So we might ask ourselves, how does a person like Esther fit within our series?
Chúng ta đặt câu hỏi rằng trong cái hoàn cảnh, cái địa vị của Esther như vậy, làm sao áp dụng cho bài học chúng ta đang học?
This is what we might call in English a rags-to-riches story.
Trong câu tiếng Anh có nghĩa là từ bằng cùng trở nên giàu có.
But the point is that God is going to use her for an extraordinary purpose.
Chúng ta sẽ học hỏi, học biết rằng Chúa đã sử dụng bà một cách rất là phi thường.
Have you ever noticed that what it takes to be a hero is a need?
Để có được một người anh hùng, người dũng cảm thì phải có một cái nhu cầu.
Tragedies in life become platforms by which people can do extraordinary things.
Những bi kịch, những điều tệ hại xảy ra trong cuộc đời, đó là một cái nền tảng để cho người khác nổi dậy và trở thành những người hùng.
And it can come from these extraordinary circumstances.
Và trở như trong những cái bối cảnh rất là phi thường này,
that ordinary people can be transformed into extraordinary people.
Trong bối cảnh này, những người bình thường sẽ biến lên làm những công việc rất là phi thường.
But for those who are willing to take the challenge and become extraordinary,
và những người nào phải sẵn sàng bước vào cái công việc mà thách thức này để trở thành phi thường,
there is always a price to be paid.
Người đó phải có thể phải trả một cái giá rất là đắt.
And I think that is that price or that risk is what keeps many people from becoming extraordinary.
Và vì cái giá rất là đắt và sự rủi ro xảy ra, vì vậy có nhiều người bình thường không muốn làm những công việc phi thường.
I want you to remember with me the parable of the Good Samaritan.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện về người Samari nhân lành.
The parable talks about three travelers who come across a man who has been beaten on a road.
Câu chuyện thuật lại là có ba người đi qua gặp một người đã bị cướp và bị thương.
The way Jesus tells the parable, there is no mistaking this man's need.
Câu chuyện Chúa thuật lại xác định rõ ràng rằng người đang bị thương là họ, người đã có một cái nhu cầu.
Jesus tells us that he's been beaten and that he's naked and that he's bleeding.
Và
very clear.
Chúa nói rằng người này bị cướp hết quần áo, bị đập và bị ra máu, chảy máu.
The first two travelers are role models in Judaism.
Hai người đầu tiên đi qua là những người có thể gọi là gương mẫu, mẫu mực của truyền thống Do Thái.
And God wanted to use them for an extraordinary purpose.
Và Chúa đáng lẽ ra Chúa phải dùng hai người này cho những việc rất là phi thường.
But these ordinary men came by and they passed by that chance to be extraordinary.
Nhưng mà hai người bình thường này, họ đi qua cái gặp cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà họ bỏ qua cơ hội để làm những công việc phi thường.
Literally, they left that man to die.
Nói một cách khác là hai người này sẵn sàng để cho người đó nằm mà chết đi.
But fortunately, that's not the end of the parable.
Nhưng mà may mắn câu chuyện không phải kết thúc ở chỗ đó.
Because a third man comes along the road.
Vì có người thứ ba cũng đi qua con đường đó.
An ordinary man, a Samaritan.
Và người bình thường này là một người Samari.
But this man stops and he becomes God's instrument for hope.
Và người này đã dừng lại và người này để cho Chúa dùng mình là một như một khí cụ của niềm hy vọng.
And he helps and he cares for the man who was beaten.
Và cho ông này đã đỡ người này lên và đưa người này đi.
But it cost the Samaritan something.
Ông này phải trả một cái giá chứ.
It cost him money and it cost him time.
Ông này phải trả tốn tiền và tốn thời giờ để chăm sóc người này.
But he realized that it would have been a greater cost to do nothing.
Nhưng mà cái giá nó đắt hơn, nó cao hơn nếu ông này yên lặng không làm cái chuyện gì cả.
And so in that moment he became an extraordinary person.
Trong giờ phút đó người này đã trở thành một người phi thường.
Our text puts Esther in a situation where she has to make a choice.
Cái câu chuyện phần kinh thánh chúng ta đọc á là để Esther vào một cái tình huống là bà ta phải có một cái sự quyết định.
She has to decide whether she's going to risk her life or she's going to do nothing.
Bà ta phải chọn lựa là phải liều lĩnh cái mạng sống của mình hay là yên lặng không làm gì cả.
And the question that the story causes us to think about.
Và câu chuyện này làm cho chúng ta phải đặt những câu hỏi.
Is will she pay the price to become extraordinary?
Bà ta có sẵn lòng để trả một cái giá để trở thành một người phi thường hay không?
That question begs a question of us as well.
Điều đó cũng đặt cho chúng ta những câu hỏi cho chính mình.
God has called us to be His instruments for His glory.
Chúa kêu gọi chúng ta để thành những cái sứ cụ, công cụ cho cái công việc của Ngài.
But to be instruments for His glory, we must be willing to lay everything before Him.
Để được
công cầu để làm cho vinh hiển danh Chúa, chúng ta sẵn sàng phải, chúng ta bắt buộc phải làm việc.
And so the question for us as well is, will we pay the price to become extraordinary?
Chúng ta có sẵn lòng trả cái giá để thành cái công cụ của Chúa dùng sử dụng hay không?
I want you to remember the story up to this point.
Chúng ta xin nhớ lại những câu chuyện cho đến cái giai đoạn này.
Esther was raised by her cousin Mordecai.
Esther đã được nuôi nấng lớn lên bởi người anh bà con là Mardochê.
And she became the wife of King Ahasuerus, an Assyrian king.
Và bà ta đã trở thành hoàng hậu của xứ Assyri, là vua Assyri.
Esther chapter 1 verse 1 tells us that the king's reign was from Ethiopia to India.
Và trong Esther đoạn 1 câu 1 thì có nói rằng ông cầm quyền cả xứ từ Ethiopia cho đến xứ Ấn Độ.
The capital of his kingdom was in Susa.
Cái nơi mà vua cư ngụ là thành phố Susa.
And Mordecai instructed Esther to keep her nationality secret even from the king.
Mardochê đã khuyên lên và dặn Esther rằng hãy yên lặng giữ cái lai lịch lai lịch nguồn gốc của bà bí mật và không nói cho vua biết nữa.
Sometime after Esther had become king, her cousin overheard a plot to kill the king.
Sau khi Esther trở thành hoàng hậu thì Mardochê có một lần nghe được có một người tìm cách giết vua.
And Esther revealed that it was Mordecai who unveiled this plot.
Và Mardochê đã nói với lại Esther về cái âm mưu này.
And so the plot was stopped and the would be assassins were.
Và âm mưu giết vua đã không thành và những người có âm mưu đó đã được bị đem ra ngoài treo cổ.
After these events, then a man named Haman was promoted to second in all of the land.
Và sau cái biến cố này thì một người tên là Haman đã được vua nâng cấp lên là người có thẩm quyền thứ hai sau vua.
He was a prideful and an arrogant man.
Ông ta một người rất là ngạo mạn và tự cao.
And he loved it when people bowed down to him.
Và ông ta rất là thích khi ông đi ngang qua có người cúi xuống quỳ lại ông.
In fact, everyone would bow down except Mordecai.
Thật ra là ai cũng gặp ông thì cũng sợ quá cúi quỳ cả ngoại trừ Mardochê.
When Haman discovered Mordecai was Jewish, he hated the Jews.
Và sau khi Haman đã khám phá rằng Mardochê là người Do Thái thì ông ấy ta càng rất là ghét ông Mardochê.
And he desired to destroy all of the Jews in all of the kingdom.
Và ông ta có cái quyết định rằng ông tìm cách sẽ hủy diệt tất cả dân tộc Do Thái và cả Mardochê trong đó nữa.
And so he brought an unjust charge to the king against the Jews.
Bởi vậy ông ta tìm cách vu khống và tố cáo dân sự đối với vua.
So the king told Haman, deal with these people as you think is best.
Và bởi vậy vua mới ra lệnh rằng ông muốn quyết định xử những cái dân tộc Do Thái này như thế nào tùy ý ông.
So an edict went out from Haman in the name of the king.
Và có nhiều cái lệnh đi ra ban phát ra do Haman đem ra theo cái lệnh của vua.
It was on the 13th day of the 12th month of the year.
Vào ngày thứ 13 của năm thứ 12 của mỗi năm.
That all of the people of the kingdom were to rise up and kill every Jew.
Mọi người trong cái dân bản xứ đó hãy nổi dậy và nếu họ đi gặp người Do Thái là họ tìm cách giết chết người Do Thái đi.
They were to kill all the men, the women and the children.
Họ giết cả người đàn ông, đàn bà và trẻ em nữa.
And they were to take their possessions as plunder.
Và họ nếu mà họ giết xong họ lấy những của cải kể như là của cướp của họ.
And when the word of the edict came to all of Susa.
Và khi cái sắc lệnh này được ban ra khắp cả dân chúng.
The Jews mourned and Mordecai put on sackcloth.
Và người Do Thái và Mardochê đã than khóc và bằng áo tro trên người mình.
This is where our text picks up.
Và đây là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ được đọc về đoạn Kinh Thánh chúng ta nghiên cứu với nhau.
In the setting that we have learned in which our text exists.
Trong cái bối cảnh mà chúng ta đưa nghiên cứu trong đoạn Kinh Thánh này,
that Esther is provided an opportunity to be extraordinary.
Esther đã được có một cơ hội để trở thành một người phi thường.
Again, the question is, will she be God's instrument for His glory at this time?
Và câu hỏi được đặt ra là bà ta có sẵn sàng làm một cái công cụ cho sự vinh hiển của Chúa hay không?
Or will she be quiet and do nothing?
Hay là bà ta yên lặng mà không làm gì cả?
This morning I want us to look at our text.
Sáng nay chúng ta hãy nghiên cứu về đoạn Kinh Thánh này.
We're actually going to look at verse 9 through the end of the chapter.
Và chúng ta sẽ nghiên cứu từ câu 9 trở đi đến hết đoạn.
And we're going to discover the risk and the reward of becoming extraordinary.
Chúng ta sẽ học nghiên cứu cái rủi ro và cái phần thưởng khi chúng ta trở thành một người phi thường.
So if you have your outline, I would encourage you to take it out and let's fill in the blanks together.
Nếu quý vị có dàn bài, xin quý vị đem ra và điền vào cái chỗ trống.
I've described for you the very real danger that existed for Esther.
Chúng ta đương xét thấy rằng cái sự nguy hiểm là có thật trong cái bối cảnh hoàn cảnh của Esther.
And so the first risk of becoming extraordinary is
là cái đồ rủi ro hay là nguy hiểm đầu tiên là gì?
There is always risk with obedience.
Khi chúng ta vâng lời Chúa thì luôn luôn nó có kèm theo cái đồ cái sự rủi ro.
Verses 9 through 12 explain this to us.
Từ câu 9 đến câu 12 thì có giải thích cho chúng ta điều này.
Mordecai came to Esther and said, "Go to the king and plead for us."
Mordecai nói với Esther rằng hãy tới gặp vua và hãy cầu xin vua cho chúng ta.
But Esther said, "No, if we go into the king and he's not requested us, we could be killed regardless of who it is."
Nhưng mà Esther nói rằng không được đâu. Nếu mà chúng ta tới viện kiến vua mà vua không mời thì sẽ bị giết, mặc dù người đó là ai.
The only hope is that the king would extend the golden scepter and spare the person's life.
Và cái điều mà có thể người đó có sống là khi nào vua đồng ý và đem cái cây phủ diệt hay là cái cây gậy quyền á đưa ra thì có người đó mới được sống mà thôi.
The point that we need to keep in our mind is that even though Esther was the throne queen,
mặc dù chúng ta hiểu rằng Esther là một người đương kim hoàng hậu trong lúc này,
her life was at risk going into the king.
Do vậy bà ta cũng rất bị sự nguy hiểm rủi ro nếu bà ta tới gặp vua.
Verse 11 tells us that she had not been called to the king's presence for 30 days.
Câu 11 nói rằng bà ta đã không gặp vua trong vòng 30 ngày rồi.
Some scholars suspect that maybe she had fallen out of favor with the king.
Một số người giải kinh nói rằng có thể bà ta không được lòng vua nữa.
Or maybe it was that he had been preoccupied this time with other things.
Có thể vua lúc này bị bận nhiều việc quá thành thử không để ý đến bà.
The point is that the danger is very real for Esther.
Cái điều chúng ta nhấn mạnh rằng cái sự nguy hiểm thật sự có xảy ra cho Esther.
She is very literally putting her life on the line to do this.
Bà ta, cái mạng sống của bà ta đương ở trong cái nguy hiểm nếu bà ta sẵn sàng làm điều này.
To stand against what is the normal flow of life can be dangerous for us.
Nếu chúng ta đứng chặn đường những cái điều bình thường xảy ra thì có thể có sự rủi ro.
To make changes that are necessary can be very dangerous for us.
Mình thay đổi những điều cần thiết có thể có sự rủi ro nguy hiểm.
Many times we look at situations that need to be corrected.
Nhiều khi chúng ta nhìn cái tình huống cần được thay đổi.
And we ask, what can one person do?
Chúng ta đặt câu hỏi rằng một người có thể làm gì trong tình huống đó?
What difference can I make all by myself?
Chính cá nhân tôi có thể thay đổi được điều gì?
And sometimes we allow that thinking to cause us to do nothing.
Và nhiều lúc vì cái suy nghĩ đó làm cho chúng ta không làm gì hết.
Many people want to see change come and differences made.
Và nhiều người thì muốn có thì sẽ thay đổi và thấy có sự biến đổi nhiều chỗ.
But there are not many people who are willing to lay everything on the line to do that.
Nhưng mà thấy và vậy, nhưng mà nhiều người không sẵn sàng bật ra làm thay đổi những việc đó.
There is always risk that comes with obedience. There's always danger that comes with obedience.
Khi chúng ta vâng lời thì luôn luôn có sự rủi ro và nguy hiểm.
But nothing changes without it.
Nhưng mà nếu chúng ta không làm thì không có gì được xảy ra cả.
We will face dangers if we become obedient to the Lord.
Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm khi chúng ta vâng lời Chúa.
We may lose jobs by being obedient to the Lord.
Chúng ta có thể mất công việc khi chúng ta vâng lời Chúa.
We may come to a place in this country where we lose our freedom by being obedient to the Lord.
Chúng ta đi tìm tự do hầu việc Chúa thì cũng có để sự rủi ro đó.
In fact, there have been people throughout history that have lost their lives by being obedient to the Lord.
Thật sự trong lịch sử của hội thánh có nhiều người đã bỏ mạng sống khi họ vâng lời Chúa.
But the apostle Paul talks about this as a momentary and light affliction.
Nhưng mà thánh Phaolô đã nói rằng đây là một cái sự hoạn nạn tạm và nhẹ mà thôi.
When it is compared to the glory that eternity holds for us.
So với cái sự vinh hiển đời đời mà chúng ta sẽ có.
There are times that we forget that this world is something we are just passing through.
Nhiều khi chúng ta quên rằng cái thế gian này là một cái đất tạm bợ mà chúng ta chỉ là người lữ hành mà thôi.
We are told that this is not our home.
Chúng ta đã được Chúa nhắc rằng đây không phải là quê hương của chúng ta.
But we are sojourners.
Chúng ta là chỉ người lữ khách, lữ hành mà thôi.
And we are here for a purpose.
Nhưng mà chúng ta đến đây vì có mục đích.
And that purpose is to bring light into darkness.
Cái mục đích đó là đem ánh sáng ra vào nơi tối tăm.
But there is danger that can happen to us if we're obedient.
Nhưng khi chúng ta vâng lời đi làm theo điều đó thì chúng ta có thể gặp được sự rủi ro nguy hiểm.
But the encouragement that Jesus gives us is that he is always with us.
Nhưng mà lời Chúa khích lệ chúng ta rằng Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta.
In fact, in John chapter 16 verse 33.
Trong Giăng đoạn 16 câu 33.
Jesus said, "In the world you have tribulation, but take courage, I have overcome the world."
Chúa Giêsu phán rằng trong thế gian này có nhiều cái sự bắt bớ, nhưng mà hãy an tâm yên lòng vì ta đã thắng thế gian rồi.
The encouragement for us is that Jesus walks with us wherever we go.
Cái sự khích lệ cho chúng ta rằng Chúa Giêsu luôn luôn bước cùng chúng ta mặc dù nơi nào chúng ta đi tới.
But we must understand that to be obedient literally means to lay our safety before him.
Cái sự vâng lời theo Chúa là chúng ta phải nhận thức và biết rằng chúng ta đặt để sự an toàn của chúng ta trước mặt Chúa.
This is where we make the transition from just head knowledge to true faith.
Đây là lúc chúng ta phải biến chuyển từ sự hiểu biết về cái trí óc của chúng ta qua một sự vâng lời.
And so the first risk in becoming extraordinary.
Cái sự rủi ro nó có thể trở thành rất là phi thường lớn lao.
Is that there is a risk in obedience.
Trong cái sự vâng lời có sự rủi ro nguy hiểm.
But I want us to look at the second risk of becoming extraordinary.
Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ coi cái điểm thứ hai của về vấn đề sự rủi ro này là gì.
And the second risk is that we miss the opportunity to do something great.
Đó là chúng ta bỏ qua cái cơ hội để làm những công việc rất là lớn lao cho Chúa.
In verses 13 through 14, Mordecai speaks to Esther.
Trong câu 13 đến 14, Mordecai đã nói với Esther.
And his words here are profound.
Cái lời của ông rất là sâu sắc.
He says that God's intention to do good to his people is not stopped by our disobedience.
Ông ta nói rằng cái mục tiêu mà Chúa làm với cái mục đích mà Chúa đã đặt sẵn nó sẽ không ngừng lại nếu chúng ta không sẵn lòng.
I want you to look at verse 14 again.
Xin chúng ta cùng coi lại câu số 14.
He says, "For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place."
Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đây, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác.
God's plan and purpose is not stopped when we say no.
Cái chương trình và mục đích của Chúa sẽ không bị dừng lại khi chúng ta nói với Chúa rằng không, con không muốn làm.
Think back to the story of the Good Samaritan that I shared with you just a little bit ago.
Hãy nhớ lại câu chuyện của người Samari mà chúng ta vừa nhắc.
It seems clear that God wanted to send someone to help this man who was beaten.
Chúa đã sẵn sàng chuẩn bị một người để đến và giúp đỡ cái người này đang bị thương.
The first two individuals that walked by said, "No, I don't want to be that instrument."
Hai người đầu tiên đi ngang qua thì nói rằng, "Không, chúng tôi không muốn giúp ông."
But God kept sending people until one stopped and said, "I'll help."
Và Chúa sẵn sàng tiếp tục gửi người tới cho đến khi có một người sẵn sàng giúp đỡ ông.
I think here's a word for us as God's people.
Đây là lời mà Chúa phán cùng chúng ta với là công dân của Ngài.
God is still going to touch the lives of those who have needs in this world.
Chúa sẽ tiếp tục đụng chạm làm việc trong cuộc đời sống của những người cần sự giúp đỡ của Chúa.
God is going to make a difference to the oppressed.
Chúa sẽ có sự thay đổi cho những người bị ức hiếp.
God is still going to uphold the hurting people.
Chúa sẽ luôn luôn nâng đỡ những người bị thương, bị tổn thương.
God's desire is still to reconcile the world to himself.
Chúa sẽ có cái chương trình mục đích và Ngài sẽ làm đem lại sự giải hòa cho toàn thế giới.
Because this is a part of God's plan.
Vì đây là một cái chương trình của Ngài đã có sẵn.
And we can say, no, I don't want to be a part of that. It's too big a risk.
Vì chúng ta có thể rằng, Chúa ơi, cái điều đó nguy hiểm lắm. Con không muốn tham gia vào cái việc đó.
No, I don't want to be used in that way. It's going to cost me too much.
Con không muốn Chúa sử dụng con trong cái môi trường, trong cái lĩnh vực đó, vì cái điều đó nó tốn kém cho con quá.
No, I don't want to be used in that way. I don't have enough time.
Con không muốn tham gia việc đó vì con không có thời giờ.
Or the most honest of all of those answers is, no, I just don't want to.
Và có thể câu một trả lời rất là đơn giản rằng, Chúa ơi, con không muốn làm.
But do you realize that when we say no to God trying to make us into extraordinary people?
Và chúng ta có nhận thức rằng khi chúng ta nói trả lời Chúa không khi để làm những công việc phi thường này,
that the Lord says to us, okay, I'm going to use somebody else.
Khi chúng ta từ chối không làm thì Chúa cũng sẽ tiếp tục nói rằng được rồi, ta sẽ lại sử dụng một người khác.
That's what Mordecai told to Esther.
Đó là điều mà Mặc-đô-che đã nói với làm Esther.
Your people are in great need and you've come to a place where you can make a difference.
Dân tộc của con đang ở trong một cái hoàn cảnh cần sự giúp đỡ mà nơi mà con có thể thay đổi làm một cái điều gì đó nó có hữu ích.
But if you say no, God will bring deliverance for his people from somewhere else.
Nhưng mà nếu mà con từ chối thì Chúa sẽ đem sự tiếp trợ và giải cứu từ một người khác nơi khác thôi.
I couldn't think of anything that could be worse than for God to say, that's okay, I'll use someone else.
Tôi không nghĩ cái điều gì thậm tệ hơn là Chúa nói rằng, thôi được rồi, để ta sử dụng một người khác.
God has put us where he has put us for a purpose.
Chúa đặt để chúng ta một nơi mà Chúa đã có mục đích cho chúng ta.
Regardless of where you work or where you live, God wants to use you where you are for his glory.
Mặc dù chúng ta ở nơi nào, làm công việc gì, Chúa muốn sử dụng cho chúng ta cho sự vinh hiển của Ngài.
God wants to make you something great.
Chúa muốn biến chúng ta làm một điều gì đó vĩ đại.
But if we say no, we miss that opportunity.
Nhưng mà nếu chúng ta nói không, từ chối, thì chúng ta mất đi cái cơ hội đó.
If we are unwilling to be obedient, we miss that opportunity.
Nếu chúng ta sẵn lòng mà không vâng lời, thì chúng ta sẽ mất cái cơ hội đó.
We always look at the passage of Scripture that says, well done, good and faithful servant.
Chúng ta nhìn thường đọc câu thánh và nói rằng, tốt lắm, hãy đầy tớ trung tín kia.
And Jesus says that the one thing that the faithful servant wants to hear is, well done, good and faithful servant.
Những người làm việc hầu việc Chúa thì muốn được nghe rằng, tốt lắm, con làm tốt lắm.
But when we say no, we will never hear that.
Nhưng mà nếu chúng ta nói không, trả lời không với Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe được câu nói đó đâu.
In fact, I think we've come to a place where we see the opportunities that could have been ours that we missed.
Thật sự khi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy có những cơ hội đến trong cuộc đời chúng ta, đáng lẽ là phải cơ hội của chúng ta mà chúng ta đã bỏ qua.
One of the risks in becoming extraordinary.
Một trong sự rủi ro của để trở thành một người phi thường
is that we refuse to take the opportunity and we miss the chance to be great.
Và đó sự rủi ro đó là chúng ta bỏ qua cái cơ hội để làm những công việc mà rất là to lớn.
But I don't mean great in the world's eyes.
Ý tôi nói không phải là làm những việc phi thường lớn lao cho trong thế giới, cho cái thế gian này thôi.
I mean great in God's eyes for God's purpose.
Nhưng mà lớn lao cho công việc, cho sự vinh hiển và nhà của Chúa thôi.
But there is a price that we must pay.
Nhưng mà chúng ta cần phải trả một cái giá.
I want to look at the third point, which is the reward of becoming extraordinary.
Tôi chỉ muốn chúng ta cùng nghiên cứu điểm thứ ba về vấn đề cái gọi là cái phần thưởng để mà trở thành những người phi thường.
The third point reads, great blessings come to those who trust.
Cái điểm thứ ba nói rằng những sự ân phước hay sự chúc phước lớn lao sẽ đến với những người nào tin cậy vào Chúa.
When we look at verses 15 through 17, we see a change in Esther's attitude.
Khi chúng ta nhìn câu 15 đến 17 thì chúng ta thấy có một sự thay đổi khác thường trong cái nhìn của Esther.
Up to this she was an ordinary person that had been raised to an extraordinary position.
Đến cái giờ phút này, bà ta là một người bình thường đã được nâng cấp lên trong một cái vai trò rất là phi thường.
But Esther had not yet become an extraordinary person.
Nhưng bà ta chưa trở thành một người phi thường.
She had all of the privileges of royalty.
Bà ta được tất cả những cái đặc ân của sự trung thành trung tín.
But it was not until this moment she understood her purpose.
Nhưng mà cho đến giờ phút này, mới hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời bà.
It's in this moment that she recognizes that God had placed her in this place for this time.
Đến lúc này bà mới nhận thức rằng Chúa đặt để bà ở trong vị trí này cho thời điểm này và với cái mục đích này.
And in that moment her head knowledge became faith.
Và trong cái thời điểm đó thì cái sự cái ý nghĩ sự hiểu biết của bà mới biến thành đức tin.
And her faith statement is seen in verse 16.
Và cái đức tin đó được thể hiện qua lời của bà nói trong câu số 16.
She said, "And I will go into the king, and if I perish, I perish."
Và bà ta nói rằng, con sẽ đi gặp vua, nếu con chết, thì con sẽ chết mà thôi.
It is when we are willing to trust the Lord that true blessings come.
Khi nào chúng ta sẵn sàng tin cậy vào Chúa, thì lúc đó ơn phước của Chúa mới bắt đầu đổ xuống cho chúng ta.
Sometimes we look at an event.
Nhiều khi chúng ta có những cái sự kiện, những điều xảy ra.
And we define the blessings of God when everything works out in the end.
Và chúng ta coi rằng, mình xác nhận cái sự chúc phước đó bằng cái những cái kết cục của sự việc xảy ra.
Because we know the end of the story of Esther.
Vì chúng ta biết được sự cuối cùng của Esther.
We know that she goes into the king and she's safe.
Và chúng ta biết rằng bà đã đi gặp vua và bà đã được an toàn trở ra.
The king spares her life and the Jewish people are saved.
Vua đã tha mạng sống của bà, không giết bà và dân tộc Do Thái được giải thoát không bị giết.
But that's not the measure of God's blessing.
Nhưng mà điều đó không phải là cái thước đo lường cái ân phước của Chúa dành cho chúng ta.
The moment of blessing came when she said, "I will go."
Cái ân phước bà nhận được vào giờ phút mà bà nói rằng, Chúa ơi, con sẵn sàng.
The moment of blessing came before she knew everything was going to be all right.
Cái sự ân phước bà nhận được nó xảy ra trước khi bà đi vào và gặp đương đầu với những sự việc đó.
I want you to think about Daniel.
Chúng ta hãy nhớ về câu chuyện của Daniel.
We think that the blessing of God came because Daniel came out of the lion's den safe.
Chúng ta nghĩ rằng cái sự chúc phước là khi mà Daniel bước ra khỏi hang sư tử mà không bị thương tích gì cả.
But the blessing of God came in the moment when Daniel said, "I'm not going to stop praying."
Nhưng mà sự ân phước đã đến trong đời sống của Daniel khi ông ta nói rằng ông sẽ không ngừng cầu nguyện cùng Chúa.
Even though it may cost me my life, I'm going to do what's right.
Mặc dù cái điều đó có thể tôi bị giết đi nhưng mà tôi sẽ tiếp tục làm điều gì mà đúng.
With Meshach, Shadrach and Abednego.
Trong câu chuyện cũng Shadrach, Meshach và Abednego cũng vậy.
They refused to bow down to Nebuchadnezzar's statue.
Ba người đã khước từ không chịu quỳ cúi xuống trước cái tượng của vua Nebuchadnezzar.
And we think that because they came out of the fiery furnace unharmed, that was God's blessing.
Chúng ta cứ nghĩ rằng khi họ bước ra khỏi cái lò lửa không bị cháy người thì đó mới là ân phước.
But God's blessing came when they said, "We're going to stand for the Lord. We are not going to, we're not going to compromise our faith."
Nhưng mà thật sự ân phước của Chúa đã xảy ra trước đó rồi khi mà họ nói rằng, chúng tôi sẽ vâng lời Chúa, chúng tôi sẽ không quỳ lại.
They stood before the king and they said, "We don't need to answer you on this, O king."
Ba người đã đứng đó với trước vua rằng, vua ơi, chúng tôi không cần phải trả lời với vua đâu.
They said, "If our God saves us, great."
Nếu mà Đức Chúa Trời của chúng tôi cứu chúng tôi.
But if our God doesn't save us, we're still going to worship him.
Thì điều đó là tốt, nhưng mà nếu Đức Chúa Trời không cứu thì chúng tôi vẫn tiếp tục thờ phượng Ngài.
That's the kind of price that Esther was willing to pay to become extraordinary.
Đó là cái giá mà ECT đã trả khi mà bà ta muốn trở thành một người phi thường.
And that's what God wants to make us into, extraordinary people.
Và đó là cái điều Chúa cũng muốn biến chúng ta là những người rất là bình thường.
Extraordinary people are people who are willing to pay the price.
Những người phi thường là những người sẵn sàng trả cái giá.
And willing to lay everything before the Lord.
Sẵn sàng đặt để mọi việc trước mặt Ngài, dâng mọi điều trước mặt Ngài.
God has placed every single one of us where we are for a purpose.
Chúa đặt để mỗi người trong chúng ta trong một cái vị trí với cái mục đích.
We think we can avoid the risks.
Chúng ta nghĩ tưởng rằng chúng ta có thể tránh được cái độ rủi ro nguy hiểm.
But if we try to do that, we forfeit the blessings.
Nhưng mà nếu chúng ta tránh cái sự rủi ro, thì chúng ta bỏ mất cái sự phước lành của Chúa ban cho chúng ta.
Not every act of obedience leads to safety in this life.
Không phải tất cả những cái điều gì chúng ta vâng phục theo Chúa là nó dẫn đến cái sự an toàn trong cuộc đời này đâu.
But every act of obedience leads to blessing.
Nhưng mà tất cả những cái hành động của sự vâng lời sẽ đưa dẫn chúng ta đến cái sự chúc phước.
But before we'll see the blessings of God, we must place ourselves in the hands of God.
Nhưng mà trước khi chúng ta nhận lãnh sự ân phước của Ngài, chúng ta phải sẵn sàng đặt để chúng ta trong bàn tay của Ngài.
So the question for us this morning is,
câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay,
will we become extraordinary?
Chúng ta có sẵn sàng trở thành những người phi thường hay không?
Will we become the instruments of hope God intends us to be?
Chúng ta có sẵn sàng trở thành cái dụng cụ của hy vọng, niềm hy vọng mà Chúa muốn chúng ta làm hay không?
Will we be obedient regardless of the cost?
Chúng ta có sẵn sàng vâng lời Chúa mặc dù chúng ta biết cái giá phải trả là như thế nào đi?
That's a tough message.
Đó là cái một lời nhắn nhủ rất là khó nghe.
But it's what God is creating us to be.
Nhưng mà đó Chúa điều mà Chúa đã nắng tạo chúng ta với cái mục đích đó.
It's what he wants us to be for his glory.
Chúa muốn chúng ta trở thành như vậy để vì sự vinh hiển của Ngài.
I don't believe there are any such things as coincidence.
Tôi không nghĩ rằng cái chuyện gì trong cuộc đời này có sự vô tình đâu.
God has a plan and he's working his plan out.
Chúa có một mục đích, một chương trình cho chúng ta và Ngài đương thực thi cái chương trình đó.
Are we willing to be a part of that plan?
Chúng ta có sẵn sàng trở thành một cái phần tử trong cái chương trình của Chúa hay không?
I know we're running out of time, but I just want to share this.
Mặc dù hết thời giờ rồi nhưng mà tôi muốn chia sẻ điều này.
You came to Christ because somebody else was obedient.
Quý vị biết và tin Chúa vì có một người nào đi trước quý vị đã vâng lời Chúa.
Somebody may have risked ridicule or relationship.
Nhiều người đã bị sẵn sàng bị vượt qua những sự rủi ro trong cái sự quan hệ.
It may have been that someone in the workplace was obedient and shared Christ with you, could have lost their job.
Vì khi một người đứng làm công việc mà họ chia sẻ lời Chúa thì có thể họ bị mất việc đi.
It could have been that someone risked sharing Christ with you could have lost their life.
Có thể một người nào đó tìm cách truyền giảng tin mừng tin lành của Chúa, người đó có thể bị nguy hiểm tính mạng của mình.
But they risked, and because of that, you know him.
Nhưng vì vậy, những người đi trước quý vị đã sẵn sàng trả cái giá cho sự rủi ro đó. Vì đó, lý do đó quý vị đã biết về Chúa.
He wants to make us all into that kind of person.
Và Chúa muốn biến chúng ta tất cả cũng ở vào trong cái tình trạng như vậy.
Will we become extraordinary?
Chúng ta có sẵn sàng trở thành phi thường cho Chúa hay không?
Heavenly Father, I thank you for today.
Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con cảm ơn Ngài vì buổi sáng hôm nay.
I thank you for examples like Esther.
Chúng con cảm ơn Chúa vì cái đời sống của Esther.
And that we realize that as ordinary people we can be used by you for extraordinary things.
Vì chúng con nhận thức rằng chúng con là những người bình thường nhưng mà nếu Chúa sử dụng thì chúng con sẽ làm những công việc phi thường.
May we lay ourselves before you.
Lạy Chúa, xin Chúa cho đặt để đời sống chúng con trước mặt Ngài.
And simply surrender all.
Và sẵn sàng đầu phục Chúa.
For we pray this in Jesus' name.
Chúng con nài xin Chúa những điều trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen.